sân trần mình cúng thì mình nguyện rằng là người ta cái sắc thân đó thì ăn mấy thứ này để no đó, nhưng mà cái thọ mạng của mình nó từ cái tâm thân này của mình này, cái sắc thân này thì ăn đồ ăn vào để sống, nhưng mà cái tâm của mình ăn cái gì để sống? Tâm của mình đó là phải có những cái trí tuệ đó để sống, để trưởng thành. Cái tâm hồn này nó trưởng thành nhờ trí tuệ, và nó èo ọt, nó yếu ớt, nó bệnh hoạn nếu thiếu trí tuệ. Nó vô minh vô cùng, là nó èo ọt bệnh hoạn vô cùng. Cho nên ăn sinh tố để thân này được mạnh khỏe không bệnh thì cũng vậy, hấp thụ trí tuệ và từ bi để cho cái tâm hồn này nó mạnh khỏe không bệnh tật. Cho nên món ăn của tâm là gì? Là thiền duyệt, tức là cái vui của sự bình tâm, của sự thanh tịnh, của sự định tâm. Đó là món ăn của tâm. Thì như vậy thì mình dâng lên chư Phật như vậy để mình cầu nguyện cho mình và hết thảy chúng sinh đồng được thiền duyệt Phật. Đó. Đồng được như vậy, đồng được món ăn thanh tịnh của tâm. Thì như thế thì mình biết rằng là như vậy, bất cứ mình cúng dường cái gì lên, mình có thể biến nó thành pháp cúng dường được. Và đều hồi hướng giống như vậy. Chứ mình đừng có cơi khơi mang cái nồi gì lên mình cúng chư Phật, mình chỉ cầu vài ba những cái gì bình thường ấy. Đó. Mà mình hãy chuyển hóa nó thành ra cái con đường tối thượng như vậy ấy. Thì cái phước báo đó nó cao, mà khi phước báo đó nó mạnh á thì những cái chuyện lẻ tẻ kia mình không cần cầu nó cũng thành tựu, là tại vì cái phước của mình nó mạnh, thì những cái kia mình không mong nó cũng thành, thì mình cũng được. Cho nên mình hãy cầu cái bằng là mà vô lậu, chứ đừng có cầu cái hữu lậu. Mình cứ chuyển nó thành cái vô lậu bằng cách hồi hướng như vậy. Bất cứ quý cụ quý bác ở đây có thể cúng bất cứ một cái gì cũng thể hồi hướng. Như cúng dầu thì mình hồi hướng làm dầu để thắp sáng cho một người tụng kinh, thì nguyện với nhân duyên này cho mình và hết thảy chúng sinh trong đời sau đều được cái trí tuệ của chư Phật. Mà những cái cầu đó chư Phật rất là lắng nghe, tại vì hợp với hoài bão của Ngài. Cũng như mình đến một cái người mà phát tâm bố thí thuốc men, mà mình đến cái chỗ đó mà mình không xin thuốc men, mà mình xin thí dụ như là xe hơi, thì làm sao người ta có? Người ta chỉ cho mình những cái gì người ta có. Đức Phật chỉ cho mình những cái gì Đức Phật có, đó là trí tuệ. Còn Đức Phật đâu có cho mình ái dục, đó là những thứ Đức Phật cai. Thế rồi đó này, bây giờ mình thấy người mà khổ, thấy người vui sướng thì mình nguyện như vậy. Nên thích cúng dường Phật là như vậy, thích cúng dường, thích phát tâm như vậy. Thế bây giờ thấy người khổ não thì nên nguyện cho chúng sinh được thân bản trí giúp trừ sự khổ. Còn thấy những người bị khổ não là do đâu họ khổ não? Do vô minh. Cho nên nguyện hết thảy chúng sinh được cái căn bản trí, tức là cái trí tuệ căn bản, trí tuệ mà con mọi người có sẵn, đạt được cái trí tuệ đó thì người ta giúp trừ đi cái sự khổ. Khi người ta hiểu thấu, khi người ta hiểu thấu ra được cái khổ não nó phát sinh từ những sự tham dục như vậy, và người ta khi ta lìa tham dục ấy, thì lìa gốc rồi thì ngọn nó mất, thì cái khổ nó không còn, khổ nó chỉ là ngọn, ái dục cái là gốc, và lìa cái gốc thì ngọn nó không còn. Còn thấy người mà mạnh khỏe, mình thấy những người mạnh khỏe như vậy thì mình cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh được vào chân thật huệ, là trí tuệ chân thật. Mà vào được chân thật huệ rồi thì chọn không còn một cái bệnh khổ não nào hết. Đó. Thế là tâm thần người đó nó mạnh kia lắm, nó không còn cái khổ não nào. Và khi thấy người tật bệnh thì nên nguyện chúng sinh biết thân không tịch, lìa sự tranh cãi. Thì thấy người bị bệnh bị đau thì cầu chế tẩy chúng sinh được biết rõ rằng là thân này là huyễn hóa, là không phải là mình, là không tịch, nó chỉ là một cách của mình, nhưng mà không thực sự không phải là mình. Đó. Mà lìa đi tất cả những sự đấu tránh ở nơi cái thân này để làm cho cái thân này được an. Tại cái thân này sống ở đời nó bất an cũng chỉ vì là nó phải tranh đấu nhiều quá, nó phải vật lộn nhiều quá, nó vất vả bon chen nhiều quá. Thì mình như khi mình đi thăm bệnh, thăm những người nào bị đau bệnh, thì mình có thể trì tụng cái bài như vậy. Đó. Khi bên cạnh giường bệnh mình hồi hướng công đức cho cái người bệnh, và có như vậy nó thì mới thành một cái người Phật tử chân chính. Là người Phật tử nó luôn luôn có một cái tinh thần cầu nguyện cho mọi người, tức là người đó xuất hiện thế nào là cầu nguyện sự an lành, tức là đem sự an lành cho thiên hạ. Đó. Và khi cái tâm mình tha thiết nó muốn thì sự kiện nó có thể thành. Còn nếu mình nói với thờ ơ thì nó mới không thành. Còn nếu mà tâm mình nó thật là muốn thì sự nó mới thành. rồi thấy người xinh đẹp thì nên nguyện chúng sinh. Với Phật Bồ Tát thường kính, thường tin, tức là thấy người xinh đẹp thì nguyện cho hết thảy chúng sinh là thường tin và thường kính đối với hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát. Đó. Cũng giống như tại sao khi thấy người xinh đẹp thì người ta hay khởi cái ái nhiễm, tức là người ta khởi một cái tâm ngưỡng mộ cái sắc. Thì bây giờ thì như vậy thì mình cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh đó, thường khởi một cái tâm ngưỡng mộ đó đối với lại chư Phật và chư Bồ Tát. Đối với lại chư Phật chư Bồ Tát cũng khởi cái tâm ngưỡng mộ vậy, còn thường khởi, dễ khởi như vậy. Nhưng khi mình thấy một cái sắc đẹp mà như vậy, khi mà mình thấy một cái sắc ấy, mà mình khởi lên một cái sự hồi hướng như vậy ấy, thì đương nhiên cái ái nhiễm đó nó bị cái hồi hướng này nó diệt. Rồi thì mình thấy một cái người xấu xí thì mình nguyện, nên nguyện hết thảy chúng sinh với điều bất thiện chẳng ưa chẳng thích. Mình, người ta thấy một người xấu xí, người ta không ưa, người ta không thích, người ta không thích nhìn, người ta không ưa gần, thì cũng vậy mình cầu chết thảy chúng sinh cũng không ưa thích nhìn và không ưa thích gần với tất cả mọi điều bất thiện. Thì như thế nó thì mình ngay chính mình lúc bấy giờ mình cũng không có khởi một cái tâm mà ái nhiễm, tức là tâm mà chán ghét cái người xấu xí kia. Nên lúc nào mình đối với tất cả một cái cảnh nào mình cũng khởi một cái tâm về Bồ Đề Tâm hết, thì cảnh nào cũng bình đẳng. Như vậy thấy đẹp cũng khởi Bồ Đề Tâm, thấy xấu cũng khởi Bồ Đề Tâm. Như vậy thấy hai pháp xấu đẹp đó đều khởi Bồ Đề Tâm, như vậy thì hai pháp xấu đẹp đó nó đã bình đẳng được với lại cái khởi niệm này rồi. Như vậy là niệm này là niệm bình đẳng rồi. Mà niệm bình đẳng đó nó là thuộc về định. Tại vì bất bình đẳng thì nó mới là phân biệt, mà phân biệt thì nó mới không, nó mới là bất định. Còn nếu mà một niệm nó bình đẳng, nó là niệm vô phân biệt. Đó. Mà vô phân biệt niệm á, nó gọi là vô niệm, thiền tông gọi là vô niệm. Cho nên thiền tông mà lấy vô niệm làm niệm, thì vô niệm nên bằng cách này đấy. Chứ không phải vô niệm nó không nghĩ gì hết. Nghĩ gì hết thành tường, thành ngói, thành gạch, thành sỏi đá, thành vô tình sao? Cho nên trong thiền hay thường nói lấy vô niệm làm niệm. Thì vô niệm đây là vô tà niệm. Vô tà niệm là không có niệm phân biệt. Đó. Thì bằng cách rằng là tu cái Bồ Đề Tâm này đó, trì giới, trì gìn giữ những cái tình hành này á, thì nó trở thành tu thiền là vì vậy. Cho nên nãy tôi nói này, tổ sư thiền, thì nó sẽ thành cái là vô phân biệt. Cho nên mình thấy xấu, thấy đẹp, mà cái tâm mình nó khởi y chang nhau, tức là giữa hai cảnh đó tâm bất động, tức là tâm không có động. Tức là tâm động là tâm từ cái này nhảy sang cái kia, đó là động. Còn tâm này vẫn bất di bất dịch, vẫn chỉ là một cái tâm hồi hướng. Tâm hồi hướng nó là nhằm cái chuyện lợi lạc cho chúng sinh, cho mình. Cho nên nó thuộc về phương diện của từ bi. Thành ra thì dù bây giờ mình thấy đường thẳng, đường cong, tâm mình nó cũng hệt như nhau, cũng là phát nguyện. Mình thấy người vui, người buồn, tâm mình nó cũng hệt như nhau. Đó gọi là niệm vô phân biệt, hay đó gọi là vô niệm. Ở trong tiền tông mình cũng nghe nói vô niệm đó là như vậy. Chứ không phải vô niệm mà là không nghĩ gì hết. Không nghĩ gì hết không được. Không nghĩ gì hết không có chuyện đó. Cũng như cái mà bỏ sâu mọi thắng bại như hôm qua giải thích ấy. Thì đây mình cũng hiểu cái ý của vô niệm là giống như vậy. Thấy người báo ân, nếu thấy cái người nào biết báo ân đó, thì nên nguyện chúng sinh với Phật Bồ Tát hay biết ân đức. Thì mình thấy người nào biết báo ân đó, thì mình nên nguyện hết thảy chúng sinh này đều biết cái ân nó đối với chư Phật. Đức Phật nói báo ân quan trọng lắm, cho nên ngày Vu Lan là một ngày lễ thật ra là tối quan trọng đối với những người tu Đại Thừa Phật Pháp. Tại ngày đó là ngày báo ân, chứ không phải chỉ báo hiếu. Tại vì báo ân trong đó có báo hiếu. Báo hiếu chưa hẳn đã có báo ân. Báo ân là báo các ân hết, trong đó có ân cha mẹ. Cho nên chữ báo ân nó gồm có chữ báo hiếu ở trong. Còn khi mình sử dụng nó là ngày báo hiếu á, thì mình làm nhỏ nó lại. Còn mình sử dụng nó là chữ báo ân á, thì mình làm rộng nó ra. Tại vì trong báo ân có báo hiếu. Trong báo ân là có cái chữ báo ân cha mẹ, ân của cha mẹ. Đó. Cho nên nó là sự báo ân. Bởi Đức Phật nói về này, Đức Phật bảo cái tâm mà báo ân nó quan trọng lắm. Nếu không có sự báo ân á, thì không có pháp Bồ Đề Tâm. Như Lai á, thuở ban đầu pháp Bồ Đề Tâm chỉ vì cái niệm báo ân. Cho nên Đức Phật tuyên bố như vậy. Ngài bảo rằng là kẻ biết báo ân đó là kẻ pháp Bồ Đề Tâm. Người biết đền ơn đó là người chứng Bồ Đề quả. Tại vì có chứng Bồ Đề quả mới đền ơn viên mãn, mà muốn báo ân cho nên phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm nó để báo ân, ân cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, biết cha mẹ ở đâu bây giờ để mà độ, cho nên mới phát, cho nên mới phát Bồ Đề tâm rộng độ chúng sinh, thì trong đó cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đều được nhờ. Mà ân của chúng sinh này thì vô lượng vô số, cho nên do báo ân mà phát Bồ Đề tâm, mà do kẻ mà báo được ân đó là kẻ chứng được Bồ Đề quả. Người mà biết báo ân là người phát Bồ Đề tâm, Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Cho nên cái tâm báo ân nó quan trọng đó. Chính vì như vậy mà đối với chư Phật chư Bồ Tát mình hay biết tới cái ân đó, mà biết như vậy để mà phát tâm. Cho nên thấy người báo ân thì phải phát nguyện. Rồi thấy người bội ân, tức là cái người mà không có nhớ ân thì bội ân, nên nguyện cho hết thảy chúng sinh với kẻ làm ác chẳng trả oán thù. Là nguyện cho hết thảy chúng sinh, đối với cái người làm ác đừng bao giờ nhớ oán nhớ thù. Khác với lại đạo khổng. Đạo khổng mà nếu mà không trả thù đó là bất dũng, là bất hiếu, là phải ân trả oán đền. Đạo khổng là nhấn như vậy. Còn đạo Phật là ân thì trả mà oán không đền, oán thì cho luôn, đỡ mất công mệt. Đối với đạo Phật như vậy. Còn ân thì trả, nhưng mà oán thì khỏi đền, oán thì thôi cho luôn, cho luôn, cho không. Tại vì mình phải nhiên nhớ là mình có nhân duyên. Như hôm qua có vị nào hỏi tôi, có chị nào hỏi tôi mà về con cái, rồi con cái sinh ra, con cái cũng bảo nó là nợ của cha mẹ hay là nó nợ cha mẹ. Một đứa con có hiếu đó là nó nợ cha mẹ nó đó. Nó đến để mà báo ân trả nợ cho cha mẹ, cho nên nó nuôi dưỡng cha mẹ nó rất là kỹ lưỡng. Còn một cái đứa con bất hiếu đó, nó đến nó đòi nợ cha mẹ nó đó, cha mẹ nó là mắc nợ, nó bây giờ phải trả. Còn một đứa con có hiếu đó, nó đến để đền ân, là bởi hồi xưa nó nợ cha mẹ nó, thành bây giờ nó đến nó đền ân, nó báo đáp, nó báo đền. Nhưng mà nó đều là nợ. Nhưng mà tại sao mình biết rằng là người ta kết nhân duyên đó, chỉ có hai hạng người ta kết nhân duyên là thương và ghét. Còn những hạng người không thương ghét đâu, mình đâu kết nhân duyên. Mình đi đường, đi phố, mình đi qua Paris thôi, mình thấy, mình đi một buổi ở Paris, mình sẽ gặp đến cả 100,000 người, nhưng mà giống như không gặp, tại vì không có nhân duyên. Mình phải gặp kẻ có nhân duyên, và những kẻ có nhân duyên là một mình thương, hai mình ghét. Mà mình phải hiểu thêm một cái lý mà nhìn cho sâu xa đó. Những cái kẻ mình thương á, mình đều có từng ghét rồi. Những kẻ mình ghét á, mình đều từng có thương rồi. Có nhiều kẻ xưa mình thương lắm, sau mình ghét. Có nhiều kẻ mới đầu mình ghét, sau mình thương. Trong cái đời sống hiện tại, mình lại bỏ ra thêm 10 giây mình suy nghĩ coi. Cha mẹ, vợ chồng, con cái là thương nhau lắm chứ gì. Nhưng mà có đôi giây phút cũng đổi cơn ghét nhau. Nhưng mà nó không kéo dài thôi. Nhưng mà đôi khi người vợ cũng nhìn người chồng mà xong mà thấy ghét dễ sợ. Mà đôi khi anh chồng thấy chị vợ cũng xong mà thấy mà muốn đấm, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà có đôi khi thì thấy cũng sao mà thương quá trời. Cho nên mình biết rằng là cái giai đoạn như vậy, thì cái giai đoạn nếu mình nói theo chiều dài nó, thì có thể cái kiếp này thương á, nhưng mà kiếp trước ghét lắm. Mà có thể cái kiếp này ghét mà kiếp trước thương lắm. Mà có thể đời này á ghét lắm mà đời sau thương lắm. Cũng giống như hôm nay rõ ràng đang còn giận vợ giận con ghét lắm, mà mai thương muốn chết, hôm qua thương, nó ví dụ vậy đó. Cho nên cái kẻ thương ghét mình đó, nó họ với mình là quần thảo nhau trong cái ái, tức là cứ thương được ghét, ghét được thương, hành hạ nhau, trói buộc nhau. Thành ra nếu mà phát tâm đó, thì là đồng độ nhau, mà nếu không phát tâm đó, là đồng chấn nước nhau, là vật lộn nhau và chấn nước nhau, làm hại nhau. Mà nếu mà đồng tu á, thì là đồng nương nhau và kéo nhau lên. Thì nó lại thành ra là lý tưởng, mà nếu không á, thì thiệt là kinh dị. Cho nên Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật bảo là không có một nhà tù nào trên đời này mà gớm ghiếc bằng là, nghĩa là kinh dị bằng cái nhà tù, ngục tù của gia đình đó, của cái tâm mà ái nhiễm gia đình ấy. Bởi Đức Phật bảo là cái ngục nào cũng có ngày ra, ngục đó không có ngày ra, mà thậm chí cái tư tưởng muốn ra nó cũng không có nữa, chứ đừng có nói là biểu có ngày ra. Còn anh nào anh ở tù á, thì là anh còn lúc nào tư tưởng anh cũng mong ra, mong ra, mong ra, mà rồi anh cũng có ngày ra. Còn mấy cái anh này ở tù này á, anh cái tư tưởng ra nó còn không có nữa, chứ đừng có nói biểu có ngày ra. Đó, biểu anh ra anh còn giữ chặt cái cửa tù lại, anh cứ chịu ra, kéo anh ra anh cũng chịu ra. Cho nên Đức Phật mới bảo là cái tù này, rồi Đức Phật mới nói một bài kệ trong kinh Pháp Cú là sắp dây gai trói buộc kẻ trí xem không chặt, tham châu báu vợ con trói buộc mới thật bền. Nghĩa là người trí tuệ coi dây sắt dây gai mà trói mình không có chặt đâu ra được, nhưng mà cái này trói mới ác liệt, cái lòng tham châu báu và vợ con của nó trói là không có ra được, không có bứt được cái dây đó đâu. Thành ra Đức Phật nhấn mạnh như vậy, nhấn mạnh rằng là đó nó mới chính là cái dây oan trái của mình mà mình không xả được, mà mình không xả được nổi nó. Cho nên mình nghe Phật pháp mình thấy hơi khiếp, hơi chùn trí. Còn nếu mà mình mà vượt được á thì mình thấy rằng là không chùn. Nhưng mà có một cái cách là không phải là nghe Phật pháp xong rồi bỏ hết gia đình hay bỏ gì đâu. Nghe Phật pháp xong là mình phải rủ gia đình đồng tu. Đồng tu đây phải là rủ kéo hết vợ chồng cái vào chùa cáo đấu chứ. Mà đồng tu đây là đồng tu tập với nhau, đồng phát nguyện với nhau và vẫn sống thân cư sĩ, vẫn hộ đạo hoằng pháp, vẫn làm Bồ Tát tại xá, thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Đề đạo và sống một cái gia đình của Bồ Tát đạo, vợ chồng con cái gì đều hướng thượng hết, thì tính chất hạnh phúc nó còn bảo đảm hơn, và như vậy mới bảo đảm. Đó. Như vậy thì mới là giống như Tất Đạt Đa bố thí xả bỏ cái gì đó mà Gia Du Đà La cũng chịu hết đó, trong nhiều đời nhiều kiếp. Còn nếu không đó, mà chỉ cột nhau trong ái dục thì chỉ gom góp đồ của hàng xóm về chất đầy nhà mình. Còn nếu mà làm cái kia thì mới là vợ chồng con cái đều trở thành Bồ Tát. Tức là đều mạnh ai tu tập như gia đình của Bàng Uẩn. Bàng Uẩn là một vị cư sĩ nổi tiếng lắm, đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư. Bàng Uẩn rồi bà vợ của ông ta rồi đứa con gái là Linh Chiếu với anh chàng con trai đều là thuộc giống như Thiền Sư vậy đó. Nói chuyện với nhau, đối đáp với nhau nghĩa là y như là mấy vị thiền sư nói chuyện đó. Vợ chồng con cái tự tại vô ngại không thể tưởng. Thế nên có nguyên một cái quyển gọi là Bàng Cư Sĩ Ngữ Lục, tức là những lời lẽ đối thoại của Bàng Cư Sĩ, tức Bàng Uẩn với vợ với con với mấy thầy khác này nọ, gọi là Bàng Uẩn. Đó là thấy người bội ơn thì mình nguyện phải nó với kẻ làm khác chẳng trả thù oán, mà không có trả thù hết. Không có giống đạo Khổng, không có trả thù xí xái, làm ơn thì mình đền, oán thì giặt. Đến Đức Phật mà lấy oán trả oán đó, lấy máu mà rửa máu đó, thì không khi nào nó hết máu, cũng như lấy oán mà trả oán thì không bao giờ nó hết oán. Đến Đức Phật mới nói bài kệ hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Rồi mình thấy ngay đến những cái từ cái tư cách cho đến từ cái trí tuệ gì nó, thì mình cũng đủ thấy là đạo Phật là vượt bực, phải nói thẳng là như vậy. Suy nghĩ gì cũng vậy, khổng khiếp này kia là không thể nào so sánh được. Còn nếu thấy sa môn, nếu thấy mấy thầy tăng nương nguyện chúng sinh điều nhu tịch tịnh rốt ráo đệ nhất, thì nếu thấy các chư tăng thì mình cầu nguyện xếp thầy chúng sinh điều nhu là khinh an, là nhẹ nhàng, là thoải mái. Đó. Tức là tịch tĩnh, tức là vắng lặng im ả, tức là một trạng thái của thiền định. Tức là mình thấy chư tăng thì mình nguyện hết thảy chúng sinh thân tâm đều được tịch tĩnh như vậy, đều được thiền định như vậy. Đó. Được rốt ráo đệ nhất, tức là rốt ráo vô cùng, thân tâm an lạc như vậy, bình thản cả thân cả tâm đều điều nhu như vậy. Còn thấy bà la môn, tức là bây giờ không phải thấy sa môn nữa, mà thấy bà la môn thì nên nguyện cho chúng sinh giữ tròn phạm hạnh, lìa tất cả ác. Tại vì Bà La Môn là chỉ cho phàm hạnh á, dòng tộc Bà La Môn tự nhận mình là phàm hạnh, cho nên gọi là Bà La Môn. Đó, nói ví dụ vậy, nó tức là mình thấy người á, còn thấy nhiều lắm, còn thấy người khổ hạnh, còn thấy người hành tốt, còn thấy người mặc áo giáp, thấy người không có áo giáp là mặc đồ thường, đó, tức là mình thấy đủ thứ, thấy quân nhân hay là thấy không phải quân nhân, nhất đều đọc kệ hết. Cho nên khi mình thấy quốc vương, mình thấy bây giờ mình nhìn thấy quốc vương hay tổng thống, bây giờ mình thấy quốc vương hay tổng thống, thì mình thấy bên tổng thống thủ tướng, thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh được làm pháp vương thường chuyển chính pháp. Cho nên thay vì làm vua ở thế gian này á, thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh được làm pháp vương đi. Sao gọi là pháp vương? Pháp vương, vương là vua, vua có nghĩa tự tại. Vua là tự tại ở trong đất nước để làm lớn nhất. Thì Phật là vua tự tại ở trong các pháp. Phật đối với các pháp là rất được tự tại. Cho nên Phật được gọi là pháp vương. Như vậy thì làm bậc pháp vương và thường chuyển chính pháp, không sướng hơn là làm ông vua bình thường ở thế gian sao? Làm vua thế gian có ngày bị đảo chính, bị sát hại, con cái bị giết, và có khi làm vua cũng khổ lắm. Cũng như thời chiến quốc của Trung Hoa đó, có một cái nước nhỏ mà ba ông vua liên tiếp bị giết, rồi một ông hoàng thân thứ tư được mời làm vua, ông sợ, ông trốn vào trong rừng. Tại vì ba ông vua liên tiếp bị giết, ông trốn trong rừng, mà quần thần đi kiếm ông, rồi ông trốn, ông chạy, ông trốn vào trong cái động, ông chịu ra. Rồi quần thần phải hun khói, ông chịu không được, ông ngộp khói, ông chạy trở ra. Rồi quần thần mới bắt ông tung hô, bỏ trên xe trở về triều đình tung hô cho nên làm vua. Cái ông ngửa mặt trời mà trời ơi, ta không muốn làm vua cũng được hay sao? Cho nên làm vua thực sự không phải là sướng đâu, mà nhất là những ông vua mà cái thời mà nó suy, thảm ghê lắm. Mình thấy trong lịch sử xứ nào mà không có những cảnh như vậy. Bị mấy ông quan, ông đàn áp, bắt nạt, mấy ông vua mà thời suy. Nó thảm còn hơn là làm một người dân thường. Cho nên thà là làm đấng pháp vương như vậy để chuyển pháp luân, cho nên hồi hướng cho chúng sinh. Tức là mình thấy rõ ràng là hồi hướng về cái xuất thế gian không. Nếu thấy vương tử, tức thấy hoàng tử, thì nên nguyện cho hết thảy chúng sinh từ pháp hóa sinh mà làm Phật tử. Tại vì Phật tử gọi là từ pháp hóa sinh là Phật tử. Cái này trong kinh Pháp Hoa cũng có đề cập y như vậy. Từ pháp hóa sinh ấy, gọi là Phật tử. Tức là những người đó là từ nơi giáo pháp đó, từ nơi giáo pháp mà hiện hữu, cho nên gọi là từ pháp hóa sinh. Tức là người Phật tử, tức là người Phật tử đó là một người mà là do nơi giáo pháp, sống theo giáo pháp, hành động theo giáo pháp, nó không có hành động theo ái và nghiệp mà hành động theo giáo pháp. Đó là tùy theo phương tiện để mà độ sinh, tùy theo phương tiện luôn khế lý và khế cơ. Như vậy gọi là từ pháp hóa sinh, người đó được gọi là Phật tử, và người đó mới xứng đáng gọi là Phật tử. Tức là bậc Bồ Tát trở lên này kia mới gọi Phật tử. Việt Nam mình là phong hết á, cho giáo Phật tử. Ở bên Trung Hoa họ không gọi Phật tử, nói Phật tử không hiểu á. Phải nói làm sao thì hiểu, nói Phật giáo đồ thì hiểu. Mà nói Phật tử mấy thầy Trung Hoa mới không hiểu lá gì hết. Nói Phật giáo đồ thì biết, tức là đây là Phật giáo đồ hết này. Hay là tín đồ, xin thủ, tín đồ thì hiểu. Nhưng mà nếu nói là Phật tử lắm, mấy ông không hiểu mình muốn nói ai. Ông tưởng nói Bồ Tát nào á. Mấy thầy tàu á, mấy ông hoàn toàn không biết, chỉ biết chữ Phật tử theo nghĩa kinh thôi mà không biết cái chữ đó. Nhưng mà sao chỉ có bên Việt Nam mình xài dùng à? Mà Việt Nam mình lại dùng mà còn hạ, tức là cho rằng là Phật tử là cư sĩ thôi, còn tu sĩ không phải Phật tử. Rồi cho đến rằng là thấy trưởng giả, thấy đại thần, thấy thành quách, thấy kinh đô, thấy rừng vắng. Vào xóm khất thực, cái này thì mình không cần dùng rồi, tại vì đây mình đâu có ai đi khất thực đâu. Nhưng mà nhất nhất nói chung một cái tính chất là mình hiểu rằng là làm thế nào mà mình có thể, đây chỉ là những cái mà là bày vẽ cho mình, tức là chỉ cho mình biết rằng là mình phải hồi hướng thế nào. Nhưng mà trong cái sự tu của mình thì mình có thấy cái gì nó tương ưng, tương ưng ở nơi đạo đối với lại cái hoàn cảnh hiện tại của mình thì mình hồi hướng. Rồi mình cứ hồi hướng nhất thiết như vậy tập. Mà khi mình hồi hướng nhất thiết về tâm trí của mình mà tập, mà cái hồi hướng nó đừng để gián đoạn thì nó mới thành cái sức định. Thì như vậy mình đối với các pháp mình luôn luôn bình đẳng, nó mình khởi tâm y nhau, thấy cái đẹp khởi tâm vậy, thấy cái xấu khởi tâm vậy. Đó. Thấy vua khởi tâm vậy, thấy dân khởi tâm như vậy, thấy bất cứ người nào cũng khởi một tâm y nhau là tâm hồi hướng. Thì như thế nó mới thành định được, nó mới thành định lực được. Rồi chẳng hạn thấy người mà thí xả, tức là người bố thí và xả bỏ một cái gì đó, thì mình nên nguyện cho chúng sinh được bỏ hẳn, được vứt hẳn cái khổ ở ba ác đạo. Tức là khi mình thấy một người nào mà thí gì, người ta vứt cái gì, người ta xả bỏ cái gì, thì giờ mình nhìn thấy một cái xe rác đang đổ, thì mình phát nguyện cho hết thảy chúng sinh như vậy đều đổ được đi, được vứt bỏ được đi cái khổ ở nơi ba ác đạo, giống như những người ta đang chút những cái đống rác đi, chút những cái thùng rác vứt đi. Thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh cùng với mình sẽ chút hết những cái khổ của ba ác đạo, vứt đi như vứt rác vậy. Thì mình phải tập như vậy, nó tập quán thì sao mà mình có thể liên tưởng để mà mình phát nguyện được. Mà khi mình liên tưởng phát nguyện được là bắt đầu thâm nhập, là bắt đầu khá lắm mới liên tưởng để mà phát nguyện được. Rồi nếu mà mình thấy cái bát, cái này là lại thọ bát con trai để đọc hoài, nhược kiến không bát, là nếu thấy cái bát không thì nên nguyện cho chúng sinh là tâm ý thanh tịnh chống sạch phiền não. Như cái bát chống rỗng thì nguyện cho tâm ý chúng sinh cũng chống rỗng phiền não vậy. Đừng có đựng phiền não, chống không vậy. Đối với phiền não lời tâm mình gọi là một cái chén chống không đối với phiền não. Nhưng ngược lại, nếu thấy chén đã đầy cơm thì nên nguyện cho hết thảy chúng sinh đầy đủ hết tất cả các thiện pháp. Thì đối với thiện pháp, tâm mình là một cái bát cơm đầy. Đối với phiền não, tâm mình là một cái bát trống không, không có đựng gì một mảy may phiền não hết, cho nên tâm mình là một cái chén không. Còn đối với thiện pháp, tâm mình là một cái chén đầy, đầy đủ thiện pháp. Như vậy khi mình ăn cơm ngồi xuống mình nhìn để mình nguyện. Thì khi mà mình thấy cái bát không, tức mới ngồi vô chưa sới cơm, mình thấy cái chén không thì mình nguyện như vậy. Nguyện xả phiền não, tức là nguyện đoạn những thiện ác. Rồi khi thấy cái chén cơm đầy, nguyện hết thảy chúng sinh đầy đủ thiện pháp. Đó, đều đầy đủ trong vẹn hết thảy mọi thiện pháp, như là cơm đang đầy chén. Đó là nguyện tu những thiết thiện. Rồi cái khi mà mình ăn ba miếng cơm đầu, mình cũng lại đọc lại tam thủ định giới, là nguyện tu các điều lành, nguyện đoạn điều dữ, nguyện cứu hộ hết thảy chúng sinh. Thì thật chất cho nên người Phật tử phải có một cái hình thức, cho nên không thể nói là không trọng hình thức. Cho nên người Phật tử phải có hình thức, người Phật tử ăn cơm dù tại nhà hay dù tại chùa cũng nên như vậy, cũng nên chắp tay niệm Phật thầm 3 tiếng hay là hồi hướng cho chúng sinh. Đó là mình ăn cái chén cơm này, hay mình thấy chén cơm không, chén cơm đầy mình nguyện rồi, rồi khi mình ăn cơm mình cũng nguyện. Đó là khi mình ăn cơm mình nguyện cho thầy chúng sinh này đều được no đủ cái vị của thiền viện, cho nên ăn cơm xong hồi hướng. Rồi mình cầu nguyện như vậy, rồi mình cũng chắp tay niệm Phật, rồi mình cũng ăn ba miếng cơm như vậy để cho nó người ta nhìn vô cái ta biết người đó là người đạo Phật. Còn đạo hồi đạo chúa nhìn vô cái biết liền rồi. Có đạo Phật nhìn vô mình thấy không giống người nào hết, giống người không đạo, thì mình có thể đoán là một đạo Phật, hai là không có đạo. Còn đạo chúa đạo hồi biết liền rồi. Đạo chúa ta trước khi ăn cơm ta cũng cầu kinh, trước khi đi ngủ ta ngồi ta cầu kinh, cho nên mình nhìn mình chơi sống chung ta chơi chung ta mình ta biết mình biết người ta là đạo chúa hay là đạo hồi. Còn đạo Phật nó mình ở gần người Phật tử gần 10 năm sau mới phát giác là ủa sao đạo Phật hả? Chứ còn mình cũng biết được là tại vì không có một cái hình thức gì hết, không có một cái hình thức gì hết, mà cái niềm tin nó quan trọng lắm. Chính người đại thừa Phật pháp không có một cái hình thức nào hết như vậy, cho nên vì vậy mà tâm mới lung tung, cho nên chính vì như vậy mà từ cái tinh thần của đại thừa Phật pháp mà nó mới sản sinh ra nhiều thứ đạo lắm. Đó. Nó mới thành thì dù Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Cao Đài hay cái gì đó từ lung tà la hết chứ. Nó mới thành lung tung hết, nhưng mà đến khi mà thành Cao Đài Hòa Hảo họ có hình thức, cho nên họ lại gìn giữ được. Và cái đó là một cái điểm thất lợi. Tại vì khi người ta có một cái hình nghi nào đó thì người ta nhớ tới cái tín ngưỡng của người ta. Còn người ta không có, người ta không nhớ. Đó. Mà khi người ta nhớ cái tín ngưỡng cũng như cái câu cách ngôn nói là chiếc áo làm nên của tu sĩ á, không đúng hẳn đâu, cũng làm à. Đúng 50% mà cũng chậm 50%. Đúng 50% là đúng vậy, không phải mình mặc cái áo này vô là mình thành một ông tu sĩ đâu, mà ăn thua cái tâm đúng. Đó. Nhưng mà cái áo này á nó cũng giữ cho mình lắm. Chẳng hạn nếu bây giờ mà tôi mặc giống anh Tuấn á, nếu mà ông tu sĩ mà ông mặc giống anh Tuấn á thì bây giờ mà ông mà nổi hứng lên ông có thể chui trong discotheque. Nhưng mà lỡ mặc như vậy thì cho tiền Lambo. Thành ra lúc bây giờ nó làm nên một tu sĩ chứ. Bởi vì mặc như vậy nó giữ mình. Còn nếu mà bây giờ bỏ cái y phục này đi cho ăn mặc kiểu giống như vậy đó, thì cái nguy cơ mà hư hỏng nó dễ hơn. Mà ăn mặc như vậy đó thì cái nguy cơ hư hỏng nó khá hơn. Nó khó hơn, nó khó xảy ra hơn. Hình thức nó làm nên một thầy tu lắm. Chứ không hẳn là nó không làm nên đâu. Nó làm nên một phần. Nhưng mà không phải chọn phần. Cho nên cái câu nói nào nó cũng có một cái gì tương đối. Cái này nó quan trọng lắm, mặc như vậy nó quan trọng lắm. Và như vậy đi đâu là mình cũng báo cáo với thiên hạ rồi. Mình đi láng tráng cái thiên hạ nó bảo thầy vô lộn chùa. Ở chỗ này không phải chùa thầy ơi. Đấy. Thành ra rồi mình, cho nên chính cái đó nó cũng giữ được. Còn nếu mà không có cái hình thức á, không giữ được. Cho nên đến một thầy còn như thế cũng hồ Phật tử. Phật tử không có hình thức gì hết, cho nên chính vì vậy Phật tử mới không giữ được. Cái tâm đã yếu hơn một ông Đăng này. Mà lại không có một hình thức gì để giữ được, cho nên dễ thay đổi lắm. Ông tăng cái tâm cầm vững hơn một chút, mà nếu không có cái hình thức này á, để nó thêm phần á, thì nó cũng hại chứ không có lợi. Cho nên chính vì vậy mà mới nói đến cái vấn đề là mình có một cái hình thức nào để chứng tỏ đó là mình là một người có một cái tín ngưỡng, và mình duy trì cái tín ngưỡng đó, rồi con cháu mình nó nhìn cái tín ngưỡng nó thành một thói quen, rồi nó cũng thành có một cái thói quen như vậy. Cho nên tôn giáo ngày xưa họ có một cái, mấy anh hồi xưa mà đi xâm lăng xâm lược lúc nào cũng mang theo tôn giáo đó. Là bởi vì sao vậy? Thế là anh chiếm một cái xứ nào là chiếm bằng bạo lực thôi, tức là khuất phục thân người ta thôi mà không khuất phục được tâm người ta. Tức cai trị được thân nó nhưng mà không cai trị được tâm nó. Nhưng bây giờ có một cách cai trị tâm là đem tôn giáo vô. Đem tôn giáo vô thì đương nhiên cái lớp đầu á theo đó là vì lợi. Nó theo vì ham lợi mà theo. Nhưng mà lớp con cháu nó theo vì truyền thống. Xong rồi. Nói ví dụ như vậy. Cho nên chính cái lý do đó mà tại sao, thí dụ như hồi xưa thực dân cứ đi xâm chiếm mấy nước khác là mang theo Thiên Chúa giáo vô, nói ví dụ vậy. Hay là Mahomet đi đánh cái xứ nào ở Trung Đông hay là ở Bắc Phi, nó là đem theo Hồi giáo vô. Luôn luôn như vậy. Là để khống chế cả tinh thần lẫn cả thể xác. Và khống chế như vậy nó mới chắc. Nhưng mà phải nói ngay là chỉ có thường thường thì có Phật giáo là đỡ bị cái vụ đó nhất. Cho nên Phật giáo truyền vô Việt Nam hay truyền vô Trung Hoa này không có bằng bạo lực. Và truyền vô là bằng đúng nghĩa, bằng cái sức thắng giải. Mà vào một cái thành trì của Khổng giáo là kinh dị lắm. Tại vì Khổng giáo là, cái luân lý của Khổng giáo là khắt khe ghê lắm. Khó chịu, khắt khe. Mà chống lại với cái tư tưởng mà coi vẻ, nghĩa là cao của Đạo Phật. Tư tưởng cao của Đạo Phật là có vẻ phụng sự một cái gì nó cao hơn, mà coi những cái trách nhiệm của Khổng giáo nó là nhẹ. Anh Khổng giáo chỉ thấy những cái trách nhiệm đối xử ở cuộc đời này của một con người nó là quan trọng thôi. Anh không thấy những cái gì mà cao hơn của Đạo Phật. Cho nên kết án Đạo Phật dữ lắm. Kết án nào là bất trung, bất hiếu, vì hình hài của cha mẹ sinh ra mà cào chọc lóc đi, tức là coi như hủy đi một phần những cái gì cha mẹ ban bố, là bất hiếu đối với đạo nho. Xong rồi không có hậu duệ, nó là bất hiếu. Rồi không có nuôi cha mẹ đi làm đi ăn là bất hiếu. Thấy vua không lạy, không đi đánh giặc, không phụng sự cho đất nước, đó là bất trung. Thành ra anh nói bất trung, bất hiếu. Nhưng mà sự thật không phải đó. Sự thật như có lần tôi giải thích ấy. Đấy, vừa rồi Na Uy cũng có giải thích cái bất trung bất hiếu. Thực sự chỉ có Đạo Phật mới hiếu mới trung thôi. Ở đây mình có thì giờ để giải thích. Đấy. Nhưng mà sự thực chỉ có Đạo Phật mới trung mới hiếu. Còn Đạo Nho, trung hiếu của Đạo Nho chỉ là trong một gang. Còn cái trung hiếu của Đạo Phật mới là bao gồm hết. Mới là chân chính trung, chân chính hiếu. Là người theo Đạo Phật. Đấy. Cho nên Đạo Phật trên cái phương diện từ cái thế gian đến xuất thế gian gì đó, nó cũng tinh vi hết. Chính vì vậy mà đôi khi mình có thể cảm thấy nó phức tạp, nó khó. Rồi thì cho đến khi là nếu mà mình được cung kính, mình cũng nên nguyện cho chúng sinh cung kính tu hành, tức tu hành một cách cung kính. Tức là cung kính cái giáo pháp đó, cung kính cái sự tu hành đó. Chứ không phải tu hành một cách giỡn, dễ duây. Và tu hành mà không nghiêm chính như vậy đó, thì cái tu đó của mình nó không có tiến bộ. Nên là mình phải quý trọng cái sự tu của mình. Tức là mình dù mình quý trọng từng cái sự tụng niệm của mình, hay mình quý trọng từ cái sự tham thiền đó của mình, mình đều quý trọng hết. Mình niệm một cách cung kính, mình tụng một cách cung kính, mình ngồi thiền một cách cung kính, mình suy tưởng cái gì cũng một cách cung kính hết. Tất cả các Phật pháp cung kính, tất cả các Phật pháp. Còn khi mình không được cung kính thì mình nên nguyện cho chúng sinh chẳng làm tất cả những điều bất thiện. Khi cung kính, không cung kính tức là coi thường, thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh đó đều coi thường các điều bất thiện, đều khi dè các điều bất thiện, khinh thường các điều bất thiện, không thèm làm điều nào. Mình nguyện như vậy.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật.
tiếp theo cho nó hết. Thì khi mà được thực phẩm ngon, tức là được món ăn ngon, thì thầy nên nguyện hết cho hết thảy chúng sinh đều được mãn nguyện không lòng tham muốn. Còn khi được thực phẩm dở thì lại nên nguyện cho hết thảy chúng sinh ai cũng đều được pháp vị tam muội. Cho đến được cái món các món ăn khác, ví dụ như món nào mềm nhuyễn, món nào khô cứng thì cũng phát sinh những cái sự nguyện, nhưng mà mình lựa cái đi. Cho đến khi mà nếu lúc mà mình ăn cơm, đang ăn cơm thì nên nguyện chúng sinh ăn món thiền duyệt pháp hỷ no đủ. Cái này cũng được trích ra để mà và cái lúc mà mình cũng có đường á. Nhớ không? Nếu lúc ăn cơm này nên nguyện chúng sinh ăn món thiền duyệt pháp hỷ no đủ á. Tức là tại vì mình nghe ở đây cái âm Việt cho nên mình nhận không ra, mình quen tụng cái âm Hán ở đó. Đưa nguyện chúng sinh thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn đó, nhiệm phạt thực thời á, nhiệm phạt thực thời đưa nguyện chúng sinh thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Bây giờ mình nghe dịch ra âm nghĩa thì mình thấy nó lạ. Rồi lúc mà ăn cơm xong rồi thì mình nguyện hết thảy chúng sinh á, việc làm đều xong đủ hết mọi Phật pháp, đấy là cũng trong cái nghi cũng có đường đó, đó là phạn thực dĩ ngật đương nguyện chúng sinh á, sở tác giai biển cụ chư Phật pháp, đó là cái âm mà mình hay tụng. Sở tác giai biển là những mọi điều làm đều xong hết cụ chư Phật pháp và đầy đủ hết mọi cái Phật pháp, tức là việc làm của Phật pháp. Thói thường thì nói là trong kinh thì nói người mà chứng A La Hán tức là người mà việc làm đã xong. Việc làm đã xong đó là chỉ cho A La Hán, tức là làm cái gì, làm những cái công cuộc mà đoạn trừ phiền não, làm những cái mà bắt đầu thể hiện được cái niết bàn, tức là hữu dư niết bàn. La Hán khi mà còn tại thế thì chủ nơi hữu dư niết bàn, khi mà không còn chủ nơi thế nhập diệt rồi thì mới là vô dư niết bàn. Cho nên khi mà nói đến A-la-hán, khi chứng A-la-hán thì nói việc làm đã xong ấy. Bây giờ ăn cơm xong nguyện chất tẩy chúng sinh, nghe chứng được thánh quả, cho nên việc làm điều xong, nó là đoạn trừ được hết phiền não rồi. Và đã mở mang được trí tuệ rồi. Còn cái lúc mà ăn cơm thì nguyện cho mọi người được ăn cái món thiền duyệt, được cái pháp hỷ nó no đủ, là món ăn của tinh thần. Còn nếu cái lúc thuyết pháp thì nên nguyện hết thảy chúng sinh được biện tài vô ngại, tuyên rộng được các pháp hiếu. Tại khi mà mình giảng nghĩa lý của kinh điển hay của pháp thì cho người khác nghe, thì nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được cái biện luận vô ngại để mà có thể nói rộng tất cả các pháp của Phật pháp ra. Rồi thì khi nào mà mình bắt đầu rời nhà đi thì mình nên nguyện chúng sinh thâm nhập Phật trí ra khỏi ba cõi, tức là mình nguyện cho hết thảy chúng sinh này được vào sâu ở trong cái trí tuệ của chư Phật để mà lìa ba cõi, cũng như hôm nay mình đang còn lìa nhà. Rồi thì khi mà gặp mùa nắng, tức là đến mùa hè, mùa nắng mà trời nóng bức quá thì mình nguyện hết thảy cho chúng sinh bỏ lìa khổ não, tất cả đều hết. Tức là khi mà cái cơn nóng nực đó nó cũng giống như cái phiền não, cho nên phiền não đôi khi người ta không dùng cái chữ phiền não, người ta dùng chữ nhiệt não. Nhiệt là nóng. Việt Nam mình ít xài, nhưng mà người Trung Hoa xài chữ nhiệt não cũng ngang với chữ phiền não như thường. Tại vì khi phiền não trong người mình nó bứt rứt, nó khó chịu như là bị gặp cái gì nóng, như là ngồi trên lửa vậy, nó bồn chồn như vậy. Cho nên hay nói cái phiền não nó như là một cái gì lửa, một cái gì nóng bức, nó nhiệt não nữa. Thì khi mà trời nắng nóng như vậy thì mình nguyện hết thảy chúng sinh lìa hết tất cả những cái nhiệt não đó đi, liệt sạch hết trơn, không có phải chịu những cái phiền não đó. Rồi hết nắng vừa mát, tức là hết cái cơn nắng nóng rồi thì bắt đầu đến khi trời mát, thì nên nguyện cho chúng sinh chứng pháp vô thượng đốt ráo mát mẻ. Chứng pháp vô thượng là chứng được vô thượng pháp, cứu cánh là được thanh lương mát mẻ, dịch là mát mẻ, nhưng mà cái chữ thanh lương ở đây mát mẻ đây có nghĩa là mát mẻ như bình thường nó cũng bao hàm như vậy, nhưng mà mát mẻ đây là giống như cái trạng thái của một người khinh an đó. Trạng thái phiền não thì giống như là bị nóng đó. Mà trạng thái của khinh an là một cái trạng thái mát mẻ, cái phong điều vũ thuận đó, tức là trong cái người mình nó cảm thấy vừa phải, không nóng không lạnh, là lúc mà trong con người cái cơ thể cái thân này nó dễ chịu nhất. Thì cái thành ra cái chữ mà thanh lương đó là chỉ cho một cái sự khinh an, một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự gì thoải mái của cả thân và tâm. Mình tụng kinh nó Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Địa đó cũng như chỉ cho cái cảnh giới này. Thì cái cảnh giới mà khinh an, nhẹ nhàng, thoải mái cũng gọi là thanh lương địa. Rồi lúc mà đọc tụng kinh á, tới lúc mà mở kinh ra để đọc, để tụng á, để đọc tức là mình xem, và để tụng là mình gõ mõ, thì mình nên nguyện cho hết thầy chúng sinh thuận lời Phật dạy tổng trì chẳng quên. Thì khi đọc tụng kinh thì cầu cho hết thầy chúng sinh nó thuận theo lời của Đức Phật dạy, thuận theo lời của Đức Phật dạy tổng trì. Tổng trì là gom chứa lại hết, trì giữ và tất cả, đó là mình gom tất cả kinh điển, mình trì giữ, tức là đây là gom, đây là gom chứ ý nghĩa là cái giáo ý nghĩa của kinh điển, đó là thầy mình đều nắm vững hết mà giữ gìn, không có quên, không có quên mất, mà thuận theo lời của Phật dạy. Thuận theo lời của Phật dạy đây là đúng theo cái lời nói của cái bài kệ khai kinh kệ đó, bài kệ mà nói là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nó là thuận với lại lời Phật dạy. Thuận tức là phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Để tuyên truyền cái bài mà khai kinh á, tức là trước khi tụng kinh mở đầu mình tụng cái bài đó. Bài đó người ta nói là của bà Võ Tắc Thiên làm. Khi bà Võ Tắc Thiên đang nghe thuyết pháp nữa, rồi bắt cảm xúc, thành ra bắt làm bài kệ đó. Bởi vì cái chuyện đó thì có thể mình thấy có thể không phải là hoang đường đâu, mà có thể đúng như vậy, mà rất dễ để xảy ra. Bởi vì Võ Tắc Thiên nghe ai thuyết pháp, thầy của Võ Tắc Thiên đó, chắc chắn là nếu mà mình nghe vị thầy Võ Tắc Thiên thuyết pháp thì mình cũng xúc cảm như thường, tại vì đó là ngài Hiền Thủ Bồ Tát. Hiền Thủ Bồ Tát là tổ thứ ba của Hoa Nghiêm Tông, tông này. Mà cái Hoa Nghiêm Tông còn có một cái tên thứ gì, người ta gọi, thay vì nó gọi Hoa Nghiêm Tông, người ta còn gọi là Hiền Thủ Tông, tức là chứng tỏ là ngài Hiền Thủ chi phối cái tông này mạnh như thế nào, dù đó chỉ là tổ thứ ba chứ không phải tổ thứ nhất, nhưng mà luôn luôn người ta hay gọi là Hiền Thủ Tông. Mà đây ta nói Hiền Thủ Tông thì mình biết là Hoa Nghiêm Tông, cũng như người ta gọi Thiên Thai Tông thì mình biết là Pháp Hoa Tông. Thiên Thai chỉ là một cái tên khác của Pháp Hoa, mà Thiên Thai là chủ xứ của một vị tổ thứ ba của Pháp Hoa Tông, ngài đó có cái pháp danh là Chí Khải, nhưng mà vua kính trọng vô cùng, vua cấm cho ai được gọi cái tên của ngài ta, cho nên gọi này là Chí Giả. Chí Giả đại sư là Chí Giả chủ của Thiên Thai, mà tông Pháp Hoa được đổi tên thành Thiên Thai Tông. Ở hai cái tông lớn nhất là Pháp Hoa với lại Hoa Nghiêm đều có hai vị tổ rất là nổi bật, mang số 3 hết. Tổ thứ 3 của Hoa Nghiêm là tổ thứ 3 của Pháp Hoa, mà người ta gọi Hiền Thủ Tông hay là Thiên Thai Tông. Thì thầy của bà Tư Hi là Hiền Thủ, ngài Hiền Thủ. Bà này siêng tu lắm, mỗi tháng đều thọ mắt con trai, là về ngài Hiền Thủ vào cung truyền bát quan trai giới, và bắt hết cung phi mỹ nữ gì thọ hết ạ, tất cả phải thọ, rồi phải nghe ngài Hiền Thủ thuyết pháp. Đó là mình nói là đó là thầy bá, còn mình chưa nói đến một vị cao tăng nữa mà bá hộ trì đắc lực kia lắm, bá cũng coi như thầy bá luôn. Một vị thầy thứ hai, mà vị thầy này danh tiếng lắm, ở đây mình ai cũng biết, đó là Trần Huyền Trang, người mà dịch kinh. Cái chuyện Tây Du Ký, đường Tăng, Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang là dưới thời của bá đó. Là khi Trần Huyền Trang mà đi quán độ đó là chồng bá làm vua, là đường Cao Tông. Nhưng khi Trần Huyền Trang trở về nước thì đường Cao Tông chết rồi. thì bà hất con đi, người lên làm vua thay thế ông chồng, đã đuổi ông con, đáng lẽ ông con nên làm vua, thì bà lên làm vua, rồi bà mới lấy niên hiệu là Tắc Thiên, tức là theo trời, tức là đó bà lên làm vua đó là ý của trời muốn đó. Mà dưới cái thời đại của Khổng giáo là coi thường đàn bà ghê lắm, mà bị một bà đàn bà làm cai trị trong họ, cái đó là một cái hận của đạo Khổng ở bên Trung Quốc kia lắm. Nó cứ lẽ chính vì như thế đó, mà mấy ông Khổng thù quá đó, thì ra mấy ông Khổng bôi nhỏ bà Võ Tắc Thiên. Cho nên trong những cái chuyện gì đó mà bên ngoài gọi là ngoại sử, là nói xấu bà đó không hết lời, không còn một cái gì hết trơn. Nhưng mà nếu mà ngẫm cho kỹ nó, thì nếu mà nói một cách khách quan và công bình á, thì giả sử bà đó bắt bệ như vậy thiệt á, thì làm sao bà làm vua mà lâu như vậy được. Cho nên khi bà già bà suy, bà mới chịu bỏ cái ngôi vua. Chứ còn cái lúc mà bà còn chưa có già mấy á, là bà giữ gìn cái ngôi vua đó một cách vững chắc vô cùng.